Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Di trú Tai nạn xe cộ, Tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao trực tiếp nói chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại của phòng ghi âm để trực tiếp gửi câu hỏi đến trong chương trình với phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại thành phố Garland trong Sài Gòn Mall. Điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903 tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp vào với số điện thoại của phòng ghi âm, xin nhắc lại là 817-899-4110. Vị Tấn xin được kính chào tới ngộ của luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin nhắc Michael xin chào anh Vị Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay Visa Bulletin có gì thay đổi nhiều không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, cái Visa Bulletin thì tháng 11 nó ra đây cách đây cũng 3 tuần rồi anh Vị Tấn, là hy vọng là trong vòng tuần 10 ngày nữa nó ra cái thông tin cho tháng 12.
Chứ còn bây giờ là không có gì mới hết ạ.
Dạ, cái thông tin này vẫn là cái cũ của cách đây mấy tuần.
Vâng. Xin được chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Có hai vị vào, xin vị thứ ba gọi trở lại dùm Vị Tấn luôn nhé. Hello.
Hello.
Dạ, xin biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên là Ngân.
Vâng, cô Ngân ở thành phố nào đó cô Ngân?
Dạ, ở Arlington.
Xin mời cô Ngân gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao.
Em nghe nói là cái chương trình mới là con bảo lãnh cha mẹ, nhờ con bảo lãnh cha con không quốc tịch, bảo lãnh cha mẹ ở bên Việt Nam á, mà nếu như mà còn anh chị em dưới 18 tuổi á, là có được đi chung với lại cha mẹ hay là phải là cha mẹ qua đây là bảo lãnh ngược lại vậy luật sư?
Dạ vâng, con trong trường hợp người quốc tịch bảo lãnh cho ba má thì xưa nay vẫn vậy, mà cái luật pháp hiện tại bây giờ cũng vậy, là khi mà lãnh ba má thì ba má qua, chứ không mấy đứa em con mà dưới 20 tuổi không có đi theo. Xưa nay vẫn không đi theo, mà cái luật hiện tại cũng không đi theo. Dạ, nghĩa là ba má phải qua đây mở cho bà lãnh lại, hoặc là người con có quốc tịch mở cho bà lãnh cho anh chị em, nghĩa là bà lãnh cho người em, mà cái đó phải đợi hơi lâu, 12-13 năm. Dạ.
Tức là xin nhắc câu hỏi của cô, xin nhắc lại câu hỏi của cô. Cô nói là bây giờ bên này là có một đại khái là chị bảo lãnh ba mẹ của chị đi, phải không ạ?
Dạ, dạ.
Rồi em của chị có được đi theo không, đúng không?
Đúng rồi, tại vì nghe nói là cái luật mới là coi như là vào cái luật mới là nếu mà anh chị em con còn dưới 18 tuổi mà đi theo là có thể đi chung được, hay là cái luật mới nó chưa áp dụng vậy?
Dạ, bây giờ chưa có luật mới chị.
Chưa có luật mới thôi chị.
Ok.
Luật sư nói là chưa có luật mới.
Dạ.
Ok, dạ.
Xin chào chị nha. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi, có hai vị ạ. Hello.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Mai. Dạ anh, cho em có thể hỏi luật sư.
Mời chị Mai.
Dạ, câu hỏi là bố mẹ em có thẻ xanh là ở bên Mỹ rồi mà đi về Việt Nam chơi á, thì là phải qua trong vòng 6 tháng hay là trong vòng 1 năm vậy anh?
Không phải là bắt buộc phải qua, nhưng mà ý của Michael lúc nào Michael cũng nói là một người thật anh. Nếu mà có ý định vô tình, nếu mà có ý định là định cư ở bên Mỹ, thì Michael lúc nào cũng khuyên là tốt nhất một chuyến đi đừng có bao giờ đi hơn 6 tháng. Okay. Mà nếu mà bắt buộc phải hơn 6 tháng á, bà má bị bệnh hay là công việc ở Việt Nam hay gì đó, thì đừng có đi hơn 5. Mà nếu mà có ý định đi hơn 6 tháng trước khi đi á, thì Michael khuyên á, là làm cái re-entry permit. Okay. Cái re-entry permit.
Mà nếu vậy thì nên đi trong vòng 6 tháng hả bà, luật sư hả?
Dạ, họ không có đi nên, không có nên đi hơn 6 tháng chị. Là tốt nhất nếu mà được. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Xin chào chị. Okay. Chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Xin vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn. Xin vặn máy nhỏ là giùm trước khi cho tiếp chuyện.
Xin tên là Nghiệp Đỗ ạ.
Chú ơi, chú máy chú vẫn rơ lớn quá.
Tôi tên Việt Đỗ, Linh Tân à.
Mời chú Việt. Dạ.
Xin hỏi luật sư, tôi có lãnh người em hồi năm tháng giêng năm 2002 tới giờ tới bây giờ cũng có thể đi được luật sư.
Đúng ra một người quốc tịch bảo lãnh cho em, anh chị em, nói chung anh chị em, bây giờ người ta mới giải quyết tới 22 tháng 8 năm 2001, mà anh nộp là anh nộp tháng 1 năm 2002, nghĩa là gì? Nghĩa là cái visa nó vẫn chưa tới nữa. Okay. Tuy là anh đã đợi 11 năm rồi, nhưng cái visa nó vẫn chưa tới, bây giờ nó mới giải quyết được tới tháng 8 năm 2001. Nghĩa là gì? Nghĩa là hy vọng là trong vòng 6 tháng 1 năm là cái visa nó mới tới, thì lúc đó nó mới phỏng vấn. Gần đây thì cái diện F4 là anh chị em của người quốc tịch nó đi rất là nhiều phiền phức.
Năm 2001 là cái thứ 2 đó. Approve năm 2002 tháng 1.
Ok. Quay anh Việt nói lại nha. Yeah. Nếu mà là approve năm 2002 thì anh nộp vô tháng mấy năm mấy? Nó
là tháng giêng.
Tháng giêng năm 2002 mà approve tháng mấy năm 2002? Ok, nói chung là anh nộp là tháng 1 năm 2002. Okay. Thì bây giờ nó giải quyết tới tháng 8 năm 2001, nó chưa giải quyết tới nữa. Okay. Dạ.
Alo chú. Vậy bà chú chờ nữa nha chú ha.
Dạ, hy vọng là 6 tháng năm sau đó thì nó tới. Dạ.
Vâng, thì trước khi quý vị gọi vô, tôi xin nhắc quý thính giả là khi mà tiếp chuyện với chương trình, quý vị vặn máy radio nhỏ lại dùm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị đang trong chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Quý vị cần tham khảo trực tiếp trong chương trình hôm nay, có thể gọi vào phòng ghi âm ngay bây giờ với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, trực tiếp với câu trả lời của luật sư Michael Cao trong chương trình. Và xin được giới thiệu quý vị trở lại với văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, tham khảo lần đầu miễn phí. Và sau chương trình này quý vị không tham khảo được thì quý vị có thể đến văn phòng để tham khảo, 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sunwick ở Asia Times Square, 972-606-9988. Xin được chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ chào anh, em tên là Tuấn á.
Mời anh Tuấn.
Em tính hỏi là cha bảo lãnh con á, tháng 8 năm 2003, bây giờ xét tới năm nào rồi anh?
Con có gia đình hay là không có gia đình?
Dạ có gia đình.
Con có gia đình nghĩa là một người có quốc tịch mà lãnh cho con có gia đình, nộp từ hồi tháng 8 năm 2003 thì bây giờ nó tới đâu rồi? Bây giờ cái diện F3 nha, F3 là một người quốc tịch mà lãnh cho con có gia đình. Okay. Thì bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 2 năm 2003. 8 tháng 2 năm 2003 nghĩa là những hồ sơ nộp tháng 2 năm 2003 thì bây giờ nó đang giải quyết tới, đang phỏng vấn, đang cấp visa. Mình nộp là mình nộp 8 năm 2003 thì hy vọng là cỡ 6, 7, 8 tháng nữa thì nó tới. Dạ.
6, 7, 8 tháng nữa
hy vọng, dạ.
Dạ. Ok, cảm ơn anh luật sư nhiều.
Ok, anh không có gì. Dạ.
Dạ, bye.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ. À.
Dạ, em Trinh Trinh á. Dạ, cho em hỏi luật sư là em có đứa cháu con của ông anh, nó 11, 12 tuổi gì đó. Dạ. Mà em đã làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ nó nhận chị em á.
Dạ.
Bây giờ em, ví dụ như bây giờ em muốn làm cái du học được không vậy luật sư?
Well, you can try, nếu mà muốn thì thử. Dạ, nếu mà chị muốn thì có thể là thử cho em bé. Cái tuổi 11, 12 nó vẫn còn trẻ lắm đó chị. 11, 12 nghĩa là qua đây thì nó chỉ là mới lớp lớp 4, lớp 5, lớp 6 gì đó. Okay. Nhiều khi từ lớp 7. Dạ, cái ý của Michael nói là thường thường theo kinh nghiệm của Michael là cái tuổi trẻ nhất thường thường đi du học á là cỡ 14, 15. Thì lúc đó vô phỏng vấn mới lãnh sự, nhiều khi lãnh sự nó mới hỏi cái này, hỏi chị nó mới biết là có biết cái gì không. Nhưng mà nhiều khi 11, 12 còn trẻ quá đó chị. Dạ.
Còn hơi trẻ. Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư.
Ok, chị. Dạ,
dạ. Dạ, vâng. Quý vị đang làm hồ sơ mà gặp trục trặc hoặc là quý vị đang không có biết cái tình trạng của mình như thế nào thì quý vị có thể đón nghe chương trình này mỗi chiều thứ năm hoặc là gọi văn phòng để mà tham khảo, không có tốn tiền. Xin được chào và hình giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, dạ, có phải tôi không ạ?
À, cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi tên Đức.
À, mời anh Đức.
Dạ, tôi xin luật sư cho tôi hỏi một câu. Dạ, tôi qua đây hồi cuối năm 2005. Rồi sau đó hai chồng tôi là vợ tôi về Việt Nam. Việt Nam rồi từ qua về Việt Nam hồi 2006, rồi ở bển luôn. Rồi bây giờ tôi đã có quốc tịch, tôi có thể gặp gia đình tiếp tục được không ạ?
Ok, bây giờ anh Đức đã vô quốc tịch Mỹ đúng không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, của anh là từ năm 2006 về Việt Nam tới giờ luôn đúng không?
Dạ không, có qua đây lần nào nữa.
Là sao anh, là qua về là Việt Nam 2006 có qua đây nữa không hay là không qua luôn?
Dạ không qua nữa. Dạ từ hồi 2006 tới giờ không qua nữa.
Nhưng mà giờ của anh đúng không? Là anh có con chung đúng không?
Dạ.
Đúng không? Anh có con chung?
Dạ.
Ok. À, nó là vậy, nhưng mà trong cái thời gian này anh vẫn về thăm vợ chứ hả? Về lâu lâu về Việt Nam chứ đúng không?
Dạ có.
Ok, trong cái trường hợp này cái câu hỏi của anh là bây giờ nếu mà tôi muốn bà lãnh vợ tôi lại qua Mỹ lại định cư được không? Thì câu trả lời là được anh. Dạ, cái đó được. À, cái thủ tục nó hơi rắc rối chút xíu, nghĩa là cái bước đầu tiên là chị phải làm cái thủ tục, chị phải từ chối cái thẻ xanh. Ok. Sau khi từ chối xong cái thẻ xanh thì anh sẽ mở cái hồ sơ bà lãnh lại cho vợ, bà lãnh thẻ xanh lại cho vợ. Nghĩa là bà lãnh một người quốc tịch, bà lãnh cho vợ Việt Nam trong vòng một năm đi phỏng vấn. Thì khi mà đi phỏng vấn thì lãnh sự mới biết đó là cái chị này thì trước đây có thẻ xanh, nhưng mà tháng 11 năm 2013 chị đã từ chối cái thẻ xanh. Xong rồi qua tới tháng 10 năm 2014 thì bây giờ chị đi phỏng vấn lại, chồng của chị là có quốc tịch Mỹ, là chồng vẫn là chồng, xưa nay vẫn là chồng cũ. Thì bà lãnh cho chị thì nếu mà đậu thì nếu mình đã biết nghĩ là vợ chồng thiệt thì đương nhiên là vợ chồng thiệt rồi đúng không? Thì chị sẽ được qua Mỹ lại định cư tiếp. Dạ.
Dạ. Dạ cảm ơn.
Dạ.
Xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang mới gọi vô trong chương trình qua đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Hello. Vì nào mới gọi vô.
Hello.
Dạ vâng. Hello. Dạ cho biết tên luôn ạ.
Ờ, em tên Tuấn á. Dạ, chào anh, chào luật sư.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ,
anh Tuấn.
Dạ. Ờ, anh hỏi hả anh, luật sư, em có đứa cháu ở bên Việt Nam mà nó ở dưới, giống như nó ở dưới quê đó. Mà nó khoảng 14-15 tuổi rồi, bây giờ muốn làm hồ sơ đi du học á. Được không vậy luật sư?
Dạ, được anh. Cái vấn đề mà du học á, thì khi mà lãnh sự người ta phỏng vấn á, người ta chỉ muốn biết dạ. Là có đủ khả năng mình thật sự là muốn đi du học. Và
dạ.
Người thiệt, trường thiệt, và cái cuối cùng là quan trọng nhất là có cái sự ràng buộc ở Việt Nam không? Nghĩa là du học sinh qua Mỹ học xong có bằng cấp về lại Việt Nam không? Nếu mà mình chứng minh được dạ. Cái điều đó.
Thì... Cái đó giống như là cha mẹ nó ở Việt Nam có cần làm cái gì, có cần giống như bảo trợ tài chính rồi không? Hay là sao?
Qua nếu mà đủ điều kiện, nếu mà có đủ khả năng, nghĩa là có tiền trong ngân hàng, thì đứng ra dạ. Bảo trợ tài chính. Nhưng mà nếu mà bất kỳ đó mà không có, thì nhờ cô chú gì ở bên này đứng ra giúp, đứng ra bảo trợ tài chính dùng. Dạ.
Dạ. Yeah. Em hỏi như nó với lại nó giống như ở học ở dưới quê đó, nó học giống như cái khả năng anh văn nó ít lắm thì mình có thể làm được không?
Dạ được anh. Cái lý do là anh có thể là xin vô những cái chương trình ở bên Mỹ, cái chương trình học tiếng Anh trước khi vô cái chương trình mà đi học á, đi học bằng cấp á.
Yeah.
Nhiều cái trường yeah. Nó có cái chương trình tiếng Anh, ví dụ như nó gọi là Intensive English. Nghĩa là trước khi vô cái học yeah. Cái từ thân học cái bằng 2 năm á, thì mình nó bắt mình học mấy cái cua tiếng Anh trước. Và nếu mà mình đủ cái điều kiện anh rồi một 6 tháng năm gì đó thì lúc đó nó chuyển mình qua cái với cái curriculum là cái chương trình bình thường. Nếu mà mình xin cho những cái chương trình đó thì lãnh sự thông thường người ta sẽ cho mình phỏng vấn bằng tiếng Việt Nam, nghĩa là cái người mà phỏng vấn mình tiếng Mỹ người ta sẽ nói tiếng Mỹ rồi có người thông dịch lại, hoặc là cái người Mỹ nói thẳng luôn tiếng Việt luôn, người Mỹ nói thẳng luôn là em qua đó học cái gì, học chuyện gì, rồi định học này kia vân 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 vân. Dạ.
Dạ. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ, xin chào.
Dạ.
Dạ. Chào vị giả tiếp theo mới gọi vô trong chương trình. Hello. Hello, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, xin lỗi, chào anh chị Tấn, chào anh Michael, tôi Tuấn anh.
Anh Tuấn, mời anh Tuấn.
Dạ, anh Michael, cho hỏi cái mình cô sai đó anh Michael, rồi mình dạ. Cái cô sai qua rồi nhưng mà ở đây những cái người đó thì xin giống như chồng bị thất nghiệp trên chip và cúp chiếu lần mà xin chip tên đó. Nếu mà cho gì ảnh hưởng tới người cô sai không anh?
Yeah, it could. cái lý do là nếu mà anh đọc kỹ cái hợp đồng mà anh ký, ok, nghĩa là cái đơn 2864 là cái after support là bậc tài chính, ok, anh là cái người joint sponsor, là người co-sign, nghĩa là anh chịu trách nhiệm cái hành của cái người anh đứng ra anh bảo trợ. Okay. Trong đó nó để rất là rõ ràng là chính phủ, nếu chính phủ muốn, nếu chính phủ muốn, chính phủ có thể là dùng cái hợp đồng này để chiếm anh, tại anh là người đứng ra bảo trợ, để đòi lại cái số tiền của cái người, nếu mà cái người đó xin những cái chương trình cung cấp dưỡng mà kiểu mà nó gọi là wage reset, ví dụ như là food stamp, ví dụ như là cái gì thẻ vàng, mấy cái mà chương trình là chính giúp mà. Yes, chính phủ có thể sử dụng cái hợp đồng đó chiếm anh, đòi lại số tiền đó. Nhưng theo kinh nghiệm của Michael thì chưa bao giờ nghe, Michael chưa bao giờ nghe một trường hợp mà chính phủ thật sự mà đứng ra để đòi tiền cho mấy người mà đứng ra bảo trợ. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà anh hỏi là có trách nhiệm hay không mà chính phủ có thể làm được như vậy không, thì cái câu trả lời là yes, người ta có thể làm.
Ồ, vậy anh nếu mà trường hợp vậy mà người ta xin nhưng mà chính phủ cho không cho thôi, chứ mà chứ đâu có ảnh hưởng gì hả anh Michael?
Không có vấn đề cho không cho thì căn cứ theo cái khả năng của người ta, cho người ta có lợi tích hay không, người ta có điều kiện được chính phủ không, chính phủ vẫn cho cho, tại vì cái đó là chương trình khác nữa. Nhưng mà nếu mà căn cứ theo cái hợp mà anh ký á, mà chính phủ mà nếu mà người ta muốn quyết định đi tới đòi anh á, thì chính phủ có sử dụng cái hợp đồng đó, nói rằng là anh là người đứng ra chịu trách nhiệm cho người này, mà người này là xin mấy cái chương trình của chính phủ, bây giờ chính phủ đứng ra đòi lại anh, ví dụ đó. Tại chắc vấn đề đó. Nhưng mà Michael,
cho hỏi câu,
theo kinh nghiệm của Michael thì chưa bao giờ thấy cái trường hợp mà chính phủ nói là tại sao cái người này định cư qua Mỹ, bây giờ xin qua phe bài bạc, thì bây giờ tôi bắt anh trả theo cái hợp đồng này, cái đó thì Michael chưa bao giờ.
Michael cho hỏi câu, là bà xã mới thi quốc tịch đậu, nếu mà trường hợp chưa, nếu mà bảo lãnh đó Michael, mà chưa có tiên thệ, lấy cái tờ giấy mà vừa đậu cái phát cái xe dành đó, có thể làm bảo lãnh cho người cha được không anh?
Dạ không anh.
Có có số number anh?
Dạ không. Cái người, cái dễ nhất là vậy nè. Một người khi mà mình cấu tịch là khi mà mình cầm cái quốc tịch trong tay. Okay, khi mà cầm cái bằng quốc tịch tay. Cái lý do mà Michael nói là thường thường là cái ngày tuyên thệ. Okay, cái ngày tuyên thệ là khi mà mình đứng mình giơ tay phải lên, mình hứa là coi như là nói chung là ủng hộ Mỹ rồi sẽ trung thành với Mỹ là kia vân vân. Okay, cái lời tuyên thệ là cái oath of allegiance. Okay. Khi mà nói xong cái đó là có công nhận Mỹ, nhưng thông thường là trong những cái ceremony, những cái tiệc đó thì thường thường là tuyên thệ xong là người ta phát bằng liền. Nghĩa là ý của Michael là khi mà mình cầm cái bằng trên tay là cấu tịch, mà khi cấu tịch rồi thì lúc đó mới bảo lãnh cho ba má được, tại vì cái luật là một người cấu tịch được quyền bảo lãnh cho ba má.
Cảm ơn Michael nhiều nhé.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì thường nếu mà chưa có tuyên thệ là chưa có có cái quyền công dân Hoa Kỳ, phải không thưa luật sư?
Tại vì mình chưa phải là quốc tịch Mỹ.
Chưa tuyên thệ là quốc tịch Mỹ. Rất là nhiều người đậu rồi
người ta giấy approve tùm lum hết trơn, đó là coi như là đã được thi đậu đồ này kia. Cái đó chưa có quốc tịch nha. Phải tuyên thệ xong mới cấu.
Dạ vâng, Vị Tấn có hai cái message gửi đến luật sư trong chương trình hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Vi. Tôi có một câu hỏi xin nhờ quý đài chuyển đến cho chương trình di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Năm 2006, tôi làm đơn bảo lãnh cho cha mẹ và hai anh em của tôi ở Việt Nam. Đến năm 2008, cha mẹ của tôi đã qua Mỹ. Còn hai em của tôi phải chờ khoảng 12 năm nữa. Hiện tại ba mẹ tôi chỉ có thẻ xanh và đang nộp đơn xin quốc tịch. Theo dõi tin tức trên đài, tôi thấy diện cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi còn độc thân đang xét hồ sơ năm 2006. Tôi thấy diện này đi nhanh hơn, vậy ba mẹ tôi có thể làm thêm một hồ sơ khác cho em gái tôi đang còn độc thân ở Việt Nam hay không? Hay là em gái tôi phải chờ hồ sơ tôi bảo lãnh năm 2006? Xin luật sư trả lời giùm ạ.
Well, cái khổ là giờ ba má mới mở hồ sơ, là khi mà ba má họ mở hồ sơ đâu phải là mở hồ sơ năm 2006 đâu, đúng không? Nếu mà mở hồ sơ bây giờ là tháng 11 năm 2013.
Dạ vâng, thì cái chương trình này nếu mà như vậy thì bao lâu mới được đi nữa?
Dạ, nếu mà ba má một người thầy sanh và lãnh với con trên 21 chưa có gia đình mà nộp năm 2013 tháng 11, mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 3 năm 2006, thì mỗi, nếu mà mình assume mình coi như là mỗi tháng nó đi được tháng thì nó vẫn là 7-8 năm, đúng không? Tại giờ mình là 2013 rồi, cuối 2013 rồi, mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 3 năm 2006.
Như vậy là diện chị em vẫn còn có 3 năm nữa thôi.
Đúng, quá wow, chị em thì nó cũng lâu anh gì sáng, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 8 năm 2001 rồi. Thì nói chung đó là chị Vi, chị đến nộp năm 2006, bây giờ nó mới giải quyết tới năm 2001. Okay, nghĩa là cũng
4-5 năm nữa, thì cũng bằng bằng luôn.
Mà cũng bằng bằng.
Nếu mà trường hợp giờ cha mẹ vô quốc tịch, thì có nhanh hơn không ạ?
Vô quốc tịch đó là diện F1 là quốc tịch bà lãnh cho con không quyết định trên 21. Okay, là nó giải quyết tới tháng 10 năm 2006. Michael khuyên á, nếu mà muốn tính đường sơ cô á, okay, thì tại sao mà ba má nếu có đủ khả năng thì nộp luôn một cái đơn, à, một cái đơn đâu có nhiêu đâu, cái đơn có 420 à. Nghĩa là cái đó là cái tính cái đường sơ cua, nhiều khi cái diện anh chị em á, mà nó cứ chậm hoài luôn, nó kéo, đáng lẽ là 11-12 năm, bây giờ nó kéo 15-16 năm. Cái nó cứ không tới, một tháng nó đi được có vài ba ngày, còn anh gì sáng biết là 5-2 năm rồi là cái diện anh chị em nó đâu có đi, đúng không? Đi
rất là chậm. Đúng rồi, rất là chậm.
À, một, đi được có 2-3 tháng à. Nếu mà cái diện anh chị em nó kéo dài á, thì dù sao đi nữa cái diện ba má và lãnh cho con á, à, miễn sao là không có gia đình đó thì nó chỉ có 7 năm, 6-7 năm thì cái nợ tới trước mình giải quyết trước, nghĩa là qua Mỹ trước.
Như vậy thì theo cái câu hỏi này đó, thì luật sư khuyên nên bỏ thêm một cái hồ sơ nữa trong cái diện cha mẹ bảo lãnh cho con độc thân.
Nếu có tiền, nếu dạ, có tiền. Dạ.
Tấn nghĩ là chắc chắn là phải có tiền rồi, là lý do là bây giờ bỏ 4.200 á, nếu là Tấn phải bỏ nữa là lý do là con của mình mà, đúng không anh?
No. 420 không phải 4.200 gì.
Tấn nói thí dụ 4.200 cũng phải bỏ nữa là vì cho họ cơ hội. Dạ. Biết đâu dạ, chừng cái diện kia nó chậm nó tới 20 năm không chừng, giống như là Tấn nghe nói luật sư nói là ở bên Thái Lan hay là Philippines hay ở đâu đó có cái diện dạ, anh chị em tới 20 năm phải không ạ?
Dạ, thì ví dụ như là bên Philippines nha, cái diện F4 nha, một người quốc tịch bà lãnh cho có anh chị em á nha. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 4 năm 1990, tháng 4 năm 1990.
Wow, 23 năm á.
Dạ đúng anh, là cái đó là Philippines là tội nghiệp nhất á. Ở bên mẹ 1996 và Philippines là 1990 luôn.
Wow, như vậy là từ một đứa trẻ mới sanh tới lúc mà được đi thì là dính 21 tuổi không được đi theo.
Yeah, cái đó dạ đúng đó,
phiền,
đó
quá phiền.
Đấy không được đi theo luôn. Yeah.
Bởi vậy bây giờ bỏ 420 theo như cái lời khuyên của luật sư thì bỏ 420 cho người nhà của mình có cơ hội qua Mỹ sớm hơn. Nếu như có thể thì quá rẻ. Phải nói là quá rẻ.
Tới trước, cái nào tới trước.
Dạ, quá rẻ. Dạ vâng, như vậy thì chắc là vị thính giả này cũng nghe. Chị Vi nên làm như vậy nhé. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh ạ. Vị nào đang đợi điện thoại trên đường dây đó ạ?
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
Tên Khải.
Chú tên gì? Chú tên gì ạ?
Hello, tôi tên Khải.
Chú Khải, mời chú Khải.
À, tôi hỏi luật sư là nếu như bây giờ với dân anh chị em bảo lãnh từ 2017 mà bây giờ chưa có nhận được cái giấy approval của ấy thì bây giờ vẫn phải làm sao luật sư?
Chú, nhưng mà chú có nộp hồ sơ ai bảo lãnh dài? Chú nộp cho bảo lãnh dài.
Đó, bảo lãnh cho em.
Người em đúng không? Nghĩa là quốc tịch bà lãnh cho người em đúng không?
Vâng, đúng rồi.
Hello?
Rồi, đúng rồi, chú nói đúng rồi. Mời dạ vâng.
Một người quốc tịch bà lãnh cho người em từ năm 2007 cho tới bây giờ chưa nhận được cái giấy approve. Thì bây giờ chú hơi lo lắng. Thì Michael khuyên á, là cái bước đầu tiên á, là mình có cái hóa đơn từ ngày mình nộp năm 2007. Là mình có cái số hóa đơn rồi. Cái bước đầu tiên là lúc nào cũng check là xem cái hồ sơ nó tới đâu. Lên cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov, bấm cái đánh máy vô cái số receipt number đó, cái số hóa đơn á, để coi xem là cái hồ sơ là nó vẫn nằm ở đó. Nếu mà nó nằm ở đó thì nó không có sao hết trơn á. Okay. Cái vấn đề approve hay không á, nói chung á là nhiều khi approve càng trễ càng tốt. Cái lý do là nhiều khi mấy đứa cháu, nghĩa là mấy đứa con của người em á, okay, cái luật CSVA, cái luật Child Status Protection Act á, là nó bảo vệ mấy đứa bé nếu mấy đứa bé bị lọt quá 21 tuổi không được đi theo ba má. Nhưng nếu mà từ cái ngày nộp vô cho tới ngày approve, là ví dụ như năm 2014 approve đi, thì năm 2007 tới 2014 là được 7 năm. Ví dụ như đứa bé lọt con của mấy đứa cháu con của người em gái, anh trai gì đó, 26 tuổi khi mà cái hồ sơ nó tới, tại bây giờ nó mới giải quyết tới năm 2001 à, ok. ví dụ như 26, 27 tuổi đi, thì mình có thể là lấy cái tuổi khi đứa bé khi đi sắp tới, ví dụ như 27 tuổi đi, trừ là cái thời gian chờ đợi hồ sơ mà bây giờ là được 6 năm rồi, tại năm nộp năm 2007 bây giờ được 2013 rồi đúng không? Nghĩa là nó approve càng trễ càng tốt, chú cứ yên tâm, không có xa đâu, trước sau thì nó cũng approve rồi. Okay. Ngoài trừ là có một cái lý do là đó nó yêu cầu bổ túc hồ sơ hay gì đó. Bởi vậy Michael với khuyên đó là check ở trên màn đi. Nói nếu mà nó đã vẫn nằm mà nó đang pending, nó đang đợi đó, thì cái hồ sơ này rất là tốt, không có sao hết trơn. Trước sau thì nó cũng approve rồi.
Dạ, xin chào chú.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng. Trước hay là sau thì cũng sẽ tới. Và thường thường những cái hồ sơ nhiều người họ nóng ruột đó, thì tôi nghĩ là thời gian trôi qua rất là nhanh. Mới đó mà tới thứ năm, mới đó mà tới thứ năm rồi, thì một những cái hồ sơ mà bảo lãnh anh chị em, Tấn thấy mới đây bỏ, Tấn nhắc khuyên họ bỏ hồ sơ bảo lãnh anh chị em, bây giờ đã được 5 năm rồi, nhanh ghê. Và còn nhiều người đã đi được 8 năm rồi nữa chứ. Dạ vâng, thưa luật sư, bây giờ có một cái email tới nữa là chào anh Việt Tấn, anh cho gửi câu hỏi cho luật sư Michael Cao. Em được chồng bảo lãnh qua Mỹ 2 năm rồi, nhưng hiện tại không còn ở chung với chồng của em nữa. Em có thẻ xanh 10 năm, hiện tại em muốn bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ được không? Thưa luật sư, chưa có đóng thuế, không biết thủ tục giấy tờ có liên quan gì tới chồng em hay không? Một mình em làm được hay không? Thưa luật sư, em ở Boston. Mà luật sư...
Dạ vâng, mà cậu khuyên đó là cái thứ nhất nha, một người có thể sinh không được bảo lãnh cho ba mẹ, bảo lãnh định cư, okay. Cái chị chỉ phải đợi cho có quốc tịch trước, khi mà có quốc tịch rồi thì lúc đó mới mở cho bảo lãnh cho ba má được, okay. Cái đó là cái hồ sơ cho ba má. Nào cái vấn đề mà thầy sinh 10 năm rồi mà liên quan tới chồng thì thường Michael khuyên đó, nếu mà đã lỡ mà hai người không sống chung với nhau nữa, mà coi như là không có liên hệ nhau nữa, thì một khi có thầy sinh 10 năm rồi thì Michael khuyên nhiều khi hay hơn đó là ly dị xong đi, để cho khi mà bà lãnh cho ba má nó không có đòi hỏi cái thuế khai chung này kia vân vân, nó không có liên quan tới người chồng nữa, lương liên gì hết.
Dạ vâng. Như vậy thì theo như nếu như còn không ở chung với ông chồng nữa mà vẫn còn cái hợp thức hóa vợ chồng thì nên ly, làm cái giấy ly dị để mà khỏi ảnh hưởng về sau này.
Actually cái ý của anh Việt Tấn là nói cái bà trợ cái chánh là hay gì anh?
Dạ thưa không, Tấn nói tiếp theo cái ý của luật sư là tức là nếu mà cổ không có trong sống chung nữa mà chưa có ly dị đó thì thì nên làm giấy tờ để mà khỏi rắc rối khi mà có một cái hồ sơ bảo lãnh, phải không thưa luật sư?
Well, nó ảnh hưởng rất nhiều cái chuyện khác nhau lắm, nhưng mà nói chung là dạ anh Việt Tấn nói đúng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và như vậy thì chị cũng đã hiểu rồi là chị phải thi đậu quốc tịch. Thì khi mà có quốc tịch rồi đó thì cái quyền lợi về vấn đề bảo lãnh rồi nhiều quyền lợi khác nữa, chị cố gắng nhé. Và chúc chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống và chúc chị sẽ đạt được ước mơ của mình. Trở lại với luật sư Michael Cao, và quý vị nào khi gặp tai nạn xe cộ, khi muốn bảo lãnh thân nhân, anh chị em, hay là có những cái thắc mắc trong hồ sơ của mình đã làm rồi, muốn khiếu nại hoặc là muốn nhờ văn phòng luật sư, thì quý vị có thể đến hai văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, ở Garland trung khu Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich, tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, tại Arlington Grand Prairie 972-606-9988 trong khu Asia Times Square. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn là Dallas, và rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu văn phòng như một lần nữa. Michael xin gặp lại là nếu mà quý vị gặp Michael lần đầu tiên tư vấn thì văn phòng không bao giờ tính cái phí tư vấn hết trơn, là miễn phí lần đầu tiên. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới, mỗi chiều thứ năm, dạ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào anh Nhật Tấn.
Xin kính chào luật sư.